Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria tiếp tục loại bỏ thêm 2 điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm. Rào chắn đường sắt trên đường Union Road thuộc vùng Surrey Hills và đường Mount Albert Road thuộc vùng Mount Albert sẽ bị loại bỏ, trong khi chính quyền lao động bắt đầu dỡ bỏ 110 điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm và tắc nghẽn trên khắp Melbourne từ nay đến năm 2030. Công trình thi công đã bắt đầu đối với việc xây đường hầm dài 1,3 km bên dưới đường Union Road và xây dựng nhà ga Union Station, giúp cho việc lưu thông của những người lái xe hơi, người đi xe đạp và người đi bộ an toàn hơn và nhanh chóng hơn. Theo hãng tin Premier, thời gian rào chắn đường sắt hạ xuống chiếm đến 40% thời gian cao điểm buổi sáng, gây hỗn loạn giao thông đối với hơn 22.000 phương tiện, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, vì có đến 61 chuyến xe lửa di chuyển ngang qua điểm giao cắt đường sắt trên đường Union Road và đường Mount Albert Road vào giờ cao điểm buổi sáng. Sau khi các điểm giao cắt đường sắt được tháo dỡ, 600 nhân viên xây dựng sẽ làm việc tại các công trường, thực hiện những công việc quan trọng trong 90 ngày tới, và dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5 năm nay. Các nhân viên xây dựng cũng sẽ đào khoảng 200.000 mét khối đất để xây hầm đường sắt. Trong thời gian thi công dự án, xe bus sẽ tiếp tục thay thế xe lửa trên tuyến đường sắt Lilydale Line. Chính quyền lao động mới đây đã khánh thành Bệnh viện Tim Victoria, bệnh viện đầu tiên ở Úc chuyên điều trị các bệnh về tim. Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews và giám đốc đặc trách y tế bà Marianne Thomas hôm 19 tháng 2 đã chính thức khánh thành bệnh viện mới với tổng đầu tư 577 triệu đô la tại Đại học Monash Clayton. Hãng tin Premier cho biết, Bệnh viện Tim Victoria sẽ cung cấp dịch vụ điều trị và chẩn đoán cho hàng ngàn người dân Victoria mỗi năm. Được điều hành bởi Trung tâm Y tế Monash Health, bệnh viện mới có sức chứa 206 giường bệnh và có thể thực hiện đến 2.150 ca phẫu thuật tim, 28.300 ca cấp cứu, 108.000 cuộc tư vấn và cuộc hẹn khám ngoại trú mỗi năm. Bệnh viện sẽ tích hợp các dịch vụ, nghiên cứu và giáo dục về tim mạch lâm sàng, hỗ trợ bệnh nhân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc tim mạch hàng đầu thế giới và các nghiên cứu đột phá. Bên cạnh đó, Bệnh viện Tim Victoria sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc đào tạo chăm sóc tim mạch, điều dưỡng và dự kiến sẽ đào tạo hơn 300 sinh viên đại học, 260 cử nhân và 20 nghiên cứu sinh mỗi năm. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Hobsons Bay đang kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra sau khi một vụ trộm xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở vùng Altoona Meadows vào trước lễ Giáng sinh năm ngoái. Cảnh sát cho biết vào khoảng 2 giờ sáng ngày 19 tháng 12 năm 2022, một người đàn ông đã lẻn vào phía sau một cửa hàng trong một trung tâm mua sắm trên đường Central Avenue. Người đàn ông này đã lấy trộm một số tiền mặt từ bên trong cửa hàng, sau đó chạy trốn khỏi hiện trường trên một chiếc Subaru Forester màu đen có gắn biển số giả. Các điều tra viên đã công bố hình ảnh được trích xuất từ camera CCTV và kêu gọi người dân hỗ trợ nhận diện người này. Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, tên này mặc áo thun màu xanh biển có nón trùm đầu màu trắng, có chữ Ganda United, mang quần dài kẻ sọc caro màu xanh biển nhạt và mang giày màu xám. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang giúp đỡ các cộng đồng khắc phục thiệt hại sau những trận lũ lụt tàn phá xảy ra vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái. Giám đốc đặc trách người khuyết tật, người cao tuổi và người chăm sóc, bà Lizzie Blanton, hôm 20 tháng 2 đã thông báo tiếp nhận đơn đăng ký trong vòng trợ cấp tiếp theo của chương trình tài trợ tái thiết và tái kết nối trị giá 500.000 đô la. Các khoản trợ cấp sẽ giúp xây dựng chỗ trú ẩn tạm thời để người dân địa phương có nơi trú ngụ và tiếp tục được cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Trong các trường hợp khẩn cấp, nơi trú ẩn tạm thời sẽ cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho cộng đồng thông qua các dịch vụ, bao gồm cứu trợ thực phẩm. đã có 5 tổ chức được nhận trợ cấp trong vòng trợ cấp đầu tiên của chương trình tài trợ tái thiết và tái kết nối. Thời hạn tiếp nhận đơn xin trợ cấp sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 3 năm nay. Niềm tin của người tiêu dùng đã phần nào khôi phục sau khi đợt tăng lãi suất gần đây nhất gây ra sự suy giảm trong chỉ số niềm tin tiêu dùng hàng tuần. Cuộc khảo sát về niềm tin người tiêu dùng của ngân hàng ING và công ty nghiên cứu thị trường Roy Morgan đã ghi nhận mức tăng 2,3 điểm lên 80,4 điểm. Và niềm tin tiêu dùng đã tăng ở cả 5 tiểu bang. Trước đó, hãng tin Yahoo News cho biết, ngân hàng dự trữ Úc đã tăng mức lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 2, nâng tỷ lệ tiền mặt lên 3,35%. Mức tăng tỷ lệ tiền mặt chính thức đã khiến cho chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm 8,7 điểm trong 2 tuần. Bất chấp sự phục hồi khiêm tốn về niềm tin tiêu dùng, nhà kinh tế cấp cao của ngân hàng ING và Adelaide Timbro nhận định, niềm tin tiêu dùng vẫn thấp hơn so với trước khi quyết định tăng lãi suất mới nhất được đưa ra. Bà nói rằng, được ghi nhận ở mức 80,4 điểm, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng lần này nằm trong số 10 kết quả tồi tệ nhất trong 150 tuần kể từ khi đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên diễn ra tại Úc. Ngoài ra, 4 trong số 5 chỉ số phụ về niềm tin tiêu dùng đã được cải thiện. Trong đó, điều kiện tài chính hiện tại tăng 4,9 điểm và thời gian để mua một vật dụng chính trong gia đình tăng 5,7 điểm. Cảnh sát đang điều tra về cái chết của một người đàn ông 24 tuổi ở vùng Craigieburn vào hôm 15 tháng 2 vừa qua. Cuộc điều tra sẽ xem xét toàn bộ lịch trình di chuyển của người đàn ông này vào chiều ngày 15 tháng 2. Cảnh sát cho rằng người này đã bị hành hung trong hai vụ ẩu đả liên quan đến những nhóm người khác nhau trước khi cảnh sát phát hiện nạn nhân. Vụ ẩu đả đầu tiên xảy ra trên đường Hotring Road vào khoảng 2 giờ 15 phút chiều ngày 15 tháng 2. Vụ ẩu đả thứ hai xảy ra trên đường Mayfair Crescent vào khoảng 2 giờ rưỡi chiều cùng ngày. Mặc dù các nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã hỗ trợ cho nạn nhân, song nạn nhân đã bất tỉnh và tử vong tại hiện trường. Bất cứ ai đã tiếp xúc với người đàn ông này hoặc chứng kiến vụ việc hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3. Tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Princess Highway, vùng Noble Park. Bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời. Với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiết thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu định mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
là một phần của Victoria's Big Build. Chúng tôi sẽ loại bỏ hai rào cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 22 tháng 2, Giám đốc Tổ chức Tình báo Úc, ông Mike Budget, đã thông báo những đánh giá về mối đe dọa thường niên. Trong đó ông cho biết, Úc đang trở thành mục tiêu của các hoạt động gián điệp và sự can thiệp của nước ngoài nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của Úc. Cụ thể, nhiều công dân Úc, trong đó có các nhà báo, cựu chiến binh, các nhân viên tư pháp, các nhà thầu quốc phòng, lãnh đạo các cộng đồng, nhân viên công quyền và cả các chính trị gia, đang trở thành mục tiêu của các hoạt động gián điệp nước ngoài ở mức độ chưa từng có. Ông Burgess cho biết, các gián điệp nước ngoài hoạt động bí mật tại Úc còn được sử dụng để tìm hiểu về nền chính trị của Úc, quá trình ra quyết định, các liên minh và đối tác của Úc, cũng như các ưu tiên về chính sách và kinh tế. Không chỉ vậy, nhiều quốc gia muốn can thiệp để tạo ra các ảnh hưởng trong các quyết định về chính trị và kinh tế tại Úc. Ông Burgess khẳng định rằng, Úc không khoan nhượng trước các hành vi này và đang sử dụng nhiều cách để đối phó và ngăn chặn các hoạt động gây tổn hại tới lợi ích của đất nước. Hôm 18 tháng 2, một nữ nhân viên phục vụ tại nhà hàng Gibson ở vùng ngoại ô South Yarra thuộc Melbourne đã được nhận một khoản tiền tip lên đến 10.000 đô la từ một nhóm khách gồm 4 người, trong khi giá trị hóa đơn của bữa ăn chỉ hơn 500 đô la. Khi thanh toán, số tiền tip hậu hĩnh mà nhóm khách để lại đã khiến nữ nhân viên phục vụ tên là Lauren sửng sốt. Khi nghe cô giải thích rằng tiền tip sẽ được chia cho 23 nhân viên của nhà hàng, vị khách nói anh chỉ đồng ý nếu Lauren nhận được 70% số tiền. Anh bảo cô giữ 7.000 đô la cho mình và chia phần còn lại cho đồng nghiệp. Lauren cho biết cô thực sự biết ơn vì các khách hàng đã đánh giá cao thái độ phục vụ của cô. Theo hãng tin News, danh tính của vị khách hào phóng đó là Ed Craven, 27 tuổi, một doanh nhân tiền kỹ thuật số. Tài sản của Craven hiện vượt trên con số 1 tỷ đô la, đồng thời anh cũng được xem là tỷ phú trẻ tuổi nhất của Úc. Ngoài tiền điện tử, Craven còn làm chủ nhiều bất động sản giá trị. Về phía Lauren, cô dự định dùng khoản tiền tiếp bất ngờ để thực hiện chuyến du lịch nước ngoài của mình. Hội đồng khí hậu và các nhà lãnh đạo tình huống khẩn cấp về hành động khí hậu, một nhóm gồm các quan chức cấp cao thuộc các cơ quan dịch vụ khẩn cấp và cứu hỏa tại Úc, đã phân tích những gì diễn ra sau các giai đoạn La Nina kéo dài trước đó, gồm các giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1957, giai đoạn năm 1973 đến năm 1976 và giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2001. Họ phát hiện ra rằng mỗi giai đoạn này sau khi kết thúc sẽ kéo theo các vụ cháy nghiêm trọng gây chết người. Báo cáo cho biết, Úc sẽ phải đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn trên mức bình thường trong năm 2023-2024. Lượng mưa quá nhiều trong những năm gần đây đã khiến thảm thực vật phát triển quá mức tại Úc. Thảm thực vật này đang trong tình trạng khô và tiềm ẩn nguy cơ về các đợt cháy đồng bụi cỏ trên diện rộng, trong khi Úc trải qua thời tiết nóng và khô hơn. Dịch vụ cứu hỏa lo ngại các đám cháy đồng bụi cỏ có thể bùng phát ở quy mô chưa từng có trước đây, khiến họ không thể ứng phó, và hỏa hoạn sẽ đe dọa cộng đồng dân cư. Vào khoảng 9 giờ 24 phút sáng thứ Ba ngày 21 tháng 2, tại trường St. George State School, cách thành phố Brisbane 500 km về phía Tây, đã xảy ra một vụ rò rỉ khí gas. Các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo rằng các bình gas bên cạnh văn phòng của trường đã bị rò rỉ. Tổng cộng có 32 bệnh nhân đã được kiểm tra và đánh giá, bao gồm 27 trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Hai người lớn và 14 trẻ em đã được đưa đến bệnh viện St. George Hospital để điều trị sau khi có các triệu chứng bao gồm đau bụng, buồn nôn, nhức đầu và các triệu chứng hô hấp nhẹ. Những đứa trẻ hiện đang trong tình trạng ổn định. Dịch vụ cứu hỏa và khẩn cấp Queensland đã nhanh chóng xử lý những bình ga bị rò rỉ. các lớp học tại trường đã hoạt động trở lại bình thường. Sở Giáo dục bang Queensland cho biết trường St. George's State School sẵn sàng hỗ trợ cho bất kỳ học sinh hoặc nhân viên nào có yêu cầu. Kể từ ngày 1 tháng 7, chính phủ Úc cho phép sinh viên quốc tế ở lại thêm 2 năm sau khi tốt nghiệp, nâng tổng thời gian thành từ 4 đến 6 năm do thiếu hụt lao động có kỹ năng. Bộ Giáo dục Úc hôm 21 tháng 2 cho biết, chính sách được áp dụng với sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một trường đại học của Úc có thị thực 48 năm, thị thực ở lại làm việc tạm thời sau tốt nghiệp. Theo đó, thời gian cho du học sinh ở lại làm việc sau tốt nghiệp sẽ tăng từ 2 lên 4 năm với một số chương trình cử nhân, từ 3 lên 5 năm với một số chương trình thạc sĩ và từ 4 lên 6 năm với tất cả chương trình tiến sĩ. Ngoài ra, số giờ làm thêm của sinh viên quốc tế cũng được tăng từ 40 giờ lên 48 giờ mỗi 2 tuần. Những thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Bộ Giáo dục Úc cũng công bố danh sách ngành nghề đủ điều kiện và yêu cầu về bằng cấp, chủ yếu thuộc lĩnh vực y tế, giảng dạy, kỹ thuật và nông nghiệp. Danh sách sẽ được cập nhật đầy đủ trước ngày chính sách có hiệu lực. Một nông dân ở Victoria đã trồng cần sa y tế để điều trị chứng động kinh cho vợ đã bị phán án tù gần 3 năm. Crystal King, 52 tuổi và vợ Raylan, 60 tuổi, đều bị buộc tội buôn bán ma túy và tội trồng cần sa sau khi cảnh sát đột kích vào trang trại của họ ở phía tây Bendigo vào tháng 5 năm 2021. Tại trang trại của cặp đôi này, cảnh sát đã tìm thấy 66 kg cần sa khô và 160 cây cần sa tươi. Cả hai đã bị giam giữ 9 tháng rưỡi vào năm 2021 sau khi bị từ chối bảo lãnh. Khi ở trong tù, bà Quinn bị 4 cơn động kinh nghiêm trọng và phải nhập viện. Các cáo buộc chống lại người phụ nữ đã được bãi bỏ sau khi người chồng nhận tội buôn bán và trồng một lượng cần sa thương mại. Luật sư của người đàn ông trước đó đã nói với tòa án quận về 41 kg cần sa khô được sử dụng cho mục đích cá nhân và y tế để điều trị chứng động kinh của vợ anh ta. 25 kg còn lại đã được bán. Crystal King đã bị phạt 2 năm 9 tháng tù. Anh ta đã thụ án được 9 tháng rưỡi và phải thụ án thêm 14 tháng trước khi đủ điều kiện để được ân xá. Vào hôm 22 tháng 2, một người đàn ông 47 tuổi đã bị buộc tội sát hại Janet Gary, 51 tuổi. Người được tìm thấy đã tử vong trong nhà của cô tại South Caboolture, Bungary thuộc bang Queensland. Theo đó, vào hôm 16 tháng 2, sau khi nhận được báo cáo về một vụ xô xát, cảnh sát bang Queensland đã đến ngôi nhà của người phụ nữ và phát hiện bà Gary đã tử vong vào khoảng 9 giờ tối. Người đàn ông 47 tuổi được cảnh sát tìm thấy tại South Caboolture vào sáng ngày 17 tháng 2. Cảnh sát cho biết người đàn ông và nạn nhân có quen biết với nhau. Người đàn ông đến từ Caboolture đã bị buộc tội giết người, bạo lực gia đình và các tội danh khác, bao gồm cố ý vào nhà và cướp tài sản. Người này đã xuất hiện tại tòa sơ thẩm Caboolture vào sáng 22 tháng 2. Cảnh sát cũng đã tịch thu một chiếc xe bán tải Isuzu màu trắng có đăng ký Queensland 170 GBA và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với cảnh sát. Một thiếu niên 16 tuổi đã tử vong sau khi lái xe máy địa hình va chạm với một chiếc xe hơi tại giao lộ ở Hamilton Hill thuộc bang Tây Úc. Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ Southwell Crest và Phoenix Road ở vùng ngoại ô phía nam Perth vào khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 21 tháng 2. Cảnh sát bang Tây Úc cho biết một chiếc xe địa hình Honda màu đỏ và một chiếc Kia Sportage màu bạc đã va chạm ở giao lộ này. Nam thanh niên 16 tuổi bị thương nặng. Nạn nhân trẻ tuổi đã được đưa đến bệnh viện Fiona Stanley Hospital nhưng đã tử vong sau đó. Người điều khiển chiếc Kia không bị thương. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc mô tô màu đỏ đã bị biến dạng với các mảnh vỡ và vết trượt ở trên đường. Các điều tra viên vụ tai nạn lớn đã kiểm tra hiện trường kỹ lưỡng trong đêm. Bất kỳ ai chứng kiến vụ tai nạn, hãy gọi cho đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Đội cảnh sát đường thủy với sự hỗ trợ của cảnh sát trên không đã giải cứu 3 người đàn ông gặp nạn trên một chiếc du thuyền ở eo biển Bass Strait, phía nam Melbourne. Cảnh sát đã nhận được tín hiệu cấp cứu vào khoảng 10 giờ 15 phút tối ngày 21 tháng 2, sau khi chiếc du thuyền dài 10 mét gặp sóng lớn và gió mạnh và nổi trên mặt nước cách bãi biển lướt sóng St. Andrews khoảng 0,75 hải lý. Thuyền trưởng không thể điều khiển chiếc du thuyền và nó đã bị thổi bay vào eo biển Bass. Do điều kiện, máy bay trực thăng không thể kéo cả ba người lên trong đêm. Tuy nhiên, cảnh sát trên không vẫn ở hiện trường để theo dõi vụ việc. Một tàu chở hàng rời thương mại được giao nhiệm vụ che chắn cho du thuyền cho đến khi lực lượng cảnh sát đường thủy đến hiện trường vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22 tháng 2. Du thuyền bị hư hỏng nhẹ do va chạm với một tàu chở hàng vào khoảng 1 giờ sáng. May mắn là không có ai bị thương và không có thiệt hại nào được báo cáo đối với các tàu. Những người đàn ông ở độ tuổi 60 và 70 đều đã được đưa đến bến Queenslip Marina, nơi họ được các nhân viên y tế kiểm tra và đánh giá. Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3. Tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Princess Highway, vùng Noble Park, bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu định mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Để đem lại cho con cháu chúng ta một khởi đầu tốt nhất trong đời, chính quyền Victoria đang cung cấp lớp mẫu giáo miễn phí, tạo ra hàng ngàn công việc giảng dạy mới trên toàn tiểu bang. Học cách dạy mẫu giáo và bạn có thể đủ điều kiện nhận được khoản hỗ trợ tài chính lên đến 34.000 đô la. Vì vậy, chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để nghiên cứu sự nghiệp giáo dục mầm non. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô la đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 23 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.682 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 23 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.223 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 22 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 26 đến 41 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ. Tại Sydney, trời có mây rải rác, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, ngày nắng nóng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 33 độ.